kính chào các chị thấy và chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là nước mất dân chết, Việt dân cộng sản chỉ lo cứu đảng. Tôi nhắc lại, nước mất dân chết, Việt dân cộng sản chỉ lo cứu đảng. Cho tới giờ phút này thì chúng ta đã có đầy đủ tài liệu để chứng minh rằng bẩm sinh cái đảng cộng sản ở Việt Nam là một tổ chức ăn cướp, tổ chức mafia đỏ. Tổ chức đó được đế quốc cộng sản Liên Xô năm xưa tuyển dụng làm tay sai để đi cướp nước, dùng cho cái bộ thuộc địa của đế quốc Liên Xô. Và vào cái lúc Thế chiến thứ hai chấm dứt thì tổ quốc xã hội chủ nghĩa của cộng sản nó tràn sang Á Châu, nó bao gồm luôn cả nước Tàu. Nhưng vì nước Tàu của Mao Trạch Đông vốn là nuôi cái mộng bành trướng ra toàn thế giới, mà nước Tàu, người Tàu, người Hán luôn luôn coi rằng tất cả cái hành tinh này mà người Tàu gọi là thiên hạ đó là dưới quyền cai trị của phong kiến Tàu. Và đến lúc cộng sản Mao Trạch Đông chiếm nước Tàu thì cái chủ nghĩa cộng sản phong kiến ở nước Tàu vẫn nuôi cái mộng là dân Hán làm chủ thiên hạ. Vì thế cho nên rất sớm Mao Trạch Đông đã nuôi cái mộng phản Liên Xô. Và đến khi mà Liên Xô, Stalin chết và Liên Xô cảm thấy rằng không thể tiêu diệt được Tư Bản, chủ trương chung sống hòa bình với nhân loại, thì Mao Trạch Đông lên án Liên Xô là xét lại. Và từ đó Liên Xô và Tàu trở thành hai kẻ đối thủ từ kinh tế chính trị cho đến quân sự, thậm chí là đánh nhau ở nước Tàu, suýt gây ra chiến tranh nguyên tử. Vì thế cho nên liên lụy tới tay sai của chúng ở Việt Nam là Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và khi mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó chết chẹt giữa Liên Xô và Tàu thì nó chủ trương là khai thác mâu thuẫn giữa hai ông chủ đó, để ông chủ nào cũng có nhu cầu là mua chuộc thằng đàn em này, thằng tay sai này, để kéo nó về phía mình. Chính nhờ cái mánh lưới đó mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã được cả Liên Xô lẫn Tàu viện trợ cho đầy đủ để đánh chiếm toàn cõi Việt Nam. Đấy là cái kết quả của ngày 30 tháng 4. Nhưng mà vì cái kết quả đó đưa đến cái Hiệp định Paris mà Việt Nam Cộng sản chỉ được còn được, vẫn có được một nửa như cũ. Cho nên khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu, Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã phản Tàu và theo Liên Xô để được Liên Xô viện trợ tối đa sau khi Mỹ đã rút khỏi Việt Nam để đánh chiếm miền Nam. Và cái kết quả ngày 30 tháng 4 tôi đặt tên đó là, trong cái bài Ai thắng ai, tôi đã đặt tên cái kết quả 30 tháng 4 là bọn Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó ngã sấp vào chiến thắng, các thế lực quốc tế đẩy nó vào cái chiến thắng đó, chứ không phải là nó là chiến thắng do tự lực của nó hoặc là do nó khai thác cái tình hình quốc tế một cách lấu tôm lấu cá để được cái kết quả. Và ngay sau khi nó phản Tàu theo Liên Xô để được ngã sấp vào chiến thắng 30 tháng 4 thì Tàu Cộng đã trừng phạt bằng cái cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Chúng ta còn nhớ rằng vào lúc đó thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó thay đổi cái cả điều lệ đảng của nó, hiến pháp của nước Việt Nam, mà do nó mới chiến lược, nó coi kẻ thù là nước Tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Còn lúc đó thì Mỹ và Tàu còn là đồng minh, đối tác chứ không có đối đầu. Nhưng mà vào cái tình hình thế giới cái mới đây thì nhân loại đứng trước cái hiểm họa của hai thế lực, của hai cái nền văn minh, vì va đập văn minh vỡ ra từng mảnh một. Do đó là nền văn minh cộng sản và nền văn minh Hồi giáo, và hai cái nền văn minh nó vỡ ra và nó cũng có nhu cầu phải sống lại, quậy phá để sống lại, và nó cấu kết với nhau để làm cho loài người trở thành một cái hành tinh gần như là không còn có thể bình an được nữa. Đó là cái thời kỳ cuối thế kỷ 20 bước vào đầu thế kỷ 21. Và trong cái tình trạng đó thì nước Mỹ và thế giới văn minh Tây Phương cùng với những nước tự do dân chủ phải có một cái kế hoạch toàn cầu để đối phó với cái bọn cộng sản sống sót và bọn Hồi giáo, bọn khủng bố quốc tế đội lốt Hồi giáo cực đoan. Đây là cái tình hình mà chúng ta đã phân tích từ trước đến giờ. Và bây giờ cái tình hình đó nó đi đến cái thực trạng như thế nào? Thực trạng ngày hôm nay là sau khi Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu Cộng và để cho cái nhiệm vụ đối phó với tên cộng sản sống sót Nga ở bên Âu Châu cho Liên Âu, thì Việt Nam Cộng sản lâm vào cái thế chết chậm. Chúng ta đã có đầy đủ tài liệu thực tế để chứng minh rằng sau khi Liên Xô sụp đổ thì bọn tay sai Liên Xô ở Việt Nam nó phải đi đầu hàng ông chủ còn sống sót của cộng sản ở bên Tàu. Đó là cái kết quả của hội nghị Thành Đô, và chúng ta đã đặt tên cái chuyển động đó là bọn Việt Nam cộng sản bán nước để cầu sinh. Cầu sinh đây không phải là cầu sinh cho dân tộc Việt Nam mà là cầu sinh cho cái đảng cộng sản nhà chúng nó. Và bây giờ khi Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và cái quan hệ giữa Mỹ và Tàu đang từ đối tác chuyển sang đối đầu, thì bọn Việt Nam Cộng sản nó lâm vào cái thế chết chẹt. Trước khi mà Mỹ chuyển từ đối tác sang đối đầu với Tàu Cộng, khi mà Mỹ còn coi Tàu Cộng là một đối tác, trong cái thế sắp xếp lại cái trật tự địa chính trị và địa kinh tế trên toàn thế giới, thì nước Mỹ đã đưa ra cái hiệp ước WTO đó. Và trong lúc đó thì nước Mỹ đã dành cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam rất nhiều ưu đãi hơn cả nước Tàu. Và mặc dù là cho cả hai tên vào, nhưng mà vào giờ chót thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đã theo lệnh ông chủ Tàu rồi nè, nó từ chối, nó không vào WTO. Và Tàu ra lệnh cho nó là để cho nước Tàu và Tàu Cộng vào trước, và Tàu Cộng vào rồi khai thác được cái WTO đó để lấy tư bản, lấy mỡ của tư bản để dán tư bản. Thì 6 năm sau Tàu Cộng nó mới để cho tay sai của nó ở Việt Nam là Việt Nam Cộng sản được vào WTO. Và nhờ cái đó, ngay từ khi mà còn ở trong cái khối WTO, World Trade Organization, thương mại toàn cầu đó, thì Tàu nó đã dùng tay sai của nó ở Việt Nam làm một cái lỗ thông hơi của nó để nó gian lận trong cái thương mại toàn cầu đó. Nó chùa tuồn sang hàng của nó sang Việt Nam để nó dán nhãn hiệu Việt Nam vào để nó xâm nhập vào cái kép tiêu. Và cái tiến trình đó tiếp diễn cho đến khi, cho đến bây giờ. Và đến bây giờ thì chúng ta đã thấy rõ ràng là khi mà mở rộng thương mại toàn cầu ra cho cộng sản thì cả thế giới đứng trước cái nạn ô nhiễm toàn cầu, là bởi vì khi mà cái tình hình kinh tế kỹ nghệ hóa mà đề duyên cao điểm thì vì những cái kỹ thuật sản xuất dùng những cái nguyên liệu mà nó hại cho môi trường, cho nên cả thế giới đứng trước cái họa là hủy hoại môi trường nếu mà cái hành tinh này đi vào cái hậu công nghiệp hóa, tức là post-industrial, thì cả cái hành tinh này bị cái nạn ô nhiễm hóa. Và lợi dụng cái mở rộng giao thương toàn cầu đó ra thì các nhà tư bản của thế giới văn minh, thế giới tư bản mượn cớ là đầu tư vào nước Tàu và các nước cộng sản để đem tất cả những cái công nghệ mà hủy hoại môi trường tống cổ sang đó và biến nước cộng sản Tàu thành ra một cái bãi rác công nghệ của toàn thế giới. Như vậy Tàu nó không phải là nó không biết cái chuyện đó, nó biết cái chuyện đó, cho nên cái nền sản xuất hậu kỹ nghệ hóa của nước Tàu nó tổ chức ra cái những cái công ty đa quốc gia ở những các nước khác, nó dùng những cái vỏ bọc đó làm cái ống thoát hiểm, cái ống xì hơi xả chất độc ở trên toàn thế giới. Sau khi nó cái nền công nghệ hậu kỹ nghệ hóa của nước Tàu nó xảy ra chất độc thì nó dùng những công ty như là công ty Formosa ở khắp thế giới nó đem chất độc ra xả. Và đó là cái lý do mà nước Việt Nam, cái môi trường sống của nước Việt Nam đã bị nó tẩm độc từ bao nhiêu năm nay rồi, thì cả mấy chục năm nay rồi, bây giờ nó mới lòi ra. Đó là cái trường hợp Formosa xảy ra. Và đứng trước cái nguy cơ là cả nước Việt Nam bị tẩm độc do cái nền công nghiệp hóa của nước Tàu, nó biến cái nước Việt Nam thành những cái bãi rác công nghiệp, cái bãi rác để xả chất độc của nền sản xuất hậu công nghiệp, thì dân tộc Việt Nam bắt buộc phải đứng lên, chẳng những chống những cái đầu mối mà xả độc của nước Tàu đem sang Việt Nam, mà chống luôn cả nước Tàu là ông chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam. Đấy là cái tình hình tổng quát ra như thế. Tôi nhắc lại để chúng ta hiểu cái thời sự hiện nay ở Việt Nam như thế nào. Hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta biết rằng đồng bào Việt Nam, quốc dân Việt Nam không phân biệt tôn giáo và sắc tộc hay là tuổi trẻ hay là xu hướng chính trị, đã đoàn kết với nhau để chống Tàu cứu nước là thứ nhất, thứ hai nữa là chống cái bọn tay sai cộng sản ở Việt Nam, là bọn đảng viên Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và khi mà cái chủ đề đấu tranh nó từ cái đấu tranh cục bộ tôn giáo, tự do tôn giáo, dân oan, rồi lao động, oan, vân vân, đã trở thành cái đề tài là vì dân sinh, vì sự sống còn của toàn dân. Thì cái cuộc đấu tranh chống Tàu và chống Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam, nó đã lên một tầm cao mới. Và đó là cái lý do mà khi mà mười mấy ngàn đồng bào Việt Nam biểu tình đuổi Formosa khỏi Việt Nam tuần vừa qua, thì tôi đã đặt tên cho nó là cuộc cách mạng cá đã bùng nổ. Và chúng tôi coi là cái cuộc xuống đường của Formosa tuần vừa rồi chỉ là cái yếu tố châm ngòi, và cuộc đấu tranh này sẽ còn tiếp diễn dưới nhiều dạng thái khác nhau trong những ngày sắp tới. Và đấy là cái tình hình thời sự của tuần này mà tôi bắt đầu bình luận ngày hôm nay. Chứ sau khi mà cuộc biểu tình chống Formosa, đuổi Formosa Hà Tĩnh xảy ra vừa qua, thì ai nấy cũng đều đưa ra câu hỏi đại khái rằng thì tình hình này sẽ đi đến đâu? Bọn cầm quyền công an trị ở Việt Nam nó sẽ ứng phó như thế nào? Và câu trả lời của tôi rằng nó chỉ có hai cách ứng phó thôi. Một là nó đuổi Formosa, hai là nó giữ Formosa và nó thách thức toàn thế giới cũng như là toàn dân Việt Nam. Và rất có thể là tôi nghĩ rằng nó tiếp tục bất chấp dân chết nước mất, nó tiếp tục bằng mọi giá nó cứu cái đảng đó. Vì là đảng của nó lập ra thành hình bẩm sinh là để điên cướp, ăn cướp được cái nước này rồi, bây giờ phải hưởng cái kết quả của sự cướp nước của mình, chứ không dễ gì mà nó còn nó lại hy sinh cái quyền lợi của đảng nữa để giữ để bảo tồn cái dân tộc này, hay là bảo tồn cái dân tộc chúng này, nó đã cướp nước và nó biến toàn dân thành nô lệ rồi, nó phải tiếp tục như thế. Và bây giờ thông tin tuần này chứng tỏ rằng những cái điều mà tôi phân tích của tuần trước đã bắt đầu hiện ra rõ rệt. Bây giờ tôi đi vào những cái thông tin của tuần này để chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó chẳng coi cái sự sinh tử của nước Việt Nam, của quốc dân Việt Nam ra cái gì cả. Nó chỉ do cái sự sống còn của đảng của nó mà thôi. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 10. Có tựa đề là Người dân Kỳ Anh nói gì sau cuộc bao vây Formosa. Và bản tin này mà khởi đi với cái nêu lên cái sự phẫn uất của người dân đã lên đến cái mức độ mà người dân không thể nhịn được nữa, phải xuống đường để tỏ thái độ đuổi Formosa một cách quyết liệt. Và sau khi đuổi cái cuộc biểu tình bây giờ là một cuộc biểu tình kiểu mẫu của đấu tranh với bạo động, khiến cho bọn cầm quyền, dù là công an trị, dù là ngoan cố, dù là liều mạng đến đâu cũng không dám đối phó bằng bạo lực. Và kết quả là công an đã bỏ chạy đến nỗi cả lột quần lột áo để thoát thân. Và đây là Đài Á Châu Tự Do nêu ra ý kiến của một số những người biểu tình về cái phê bình về cái kết quả cuộc biểu tình Formosa tuần rồi như thế nào. Và một cô giáo ở Kỳ Anh, cô nói như thế này: công ty Formosa là cái gì mà phải hàng trăm cơ động, hàng trăm cảnh sát, hàng trăm giao thông vàng, chở bao nhiêu là máy, là xe kéo, phòng cháy, chữa cháy, xe thùng mà trang bị trên đầu thùng bao nhiêu là máy, xe phòng cháy, chữa cháy, có cả xe thùng được trang bị bao nhiêu là súng ống. Và một vị nữa là chị Phượng, một giáo dân trường Quý Hào Kỳ Anh, thì phát biểu cảm tưởng như thế này: từ trước đến nay thì hôm qua là cuộc biểu tình có đông người nhất ở trước cổng công ty Formosa, vì nó xả ra chất thải ra sông Quyền nên người dân uất hận. Họ vào Formosa để đối thoại với những người lãnh đạo trong đó, nhưng không có một người nào ra đối thoại hay gặp dân trực tiếp cả, mà chỉ thấy có cảnh sát cơ động chắn thành hàng ngang để bảo vệ Formosa. Một người biểu tình khác nữa là chị Phượng. Chị nói rằng sau cái buổi biểu tình này thì sẽ đi biểu tình đến lúc nào đền bù thỏa đáng và đuổi được Formosa ra khỏi Việt Nam thì thôi. Đấy, còn một cũng chị Việt chị nhắc lại rằng lần sau dân trở lại cổng Formosa nữa thì sẽ khác. Dân ở đây không có một người nào sợ, một chút sợ cũng không có, vì họ luôn nghĩ chính quyền đã làm sai. Phía chính quyền thì cứ bao bọc cho Formosa, thậm chí tỉnh cũng đã đồng ý cho Formosa xả thải ra sông Quyền. Sông Quyền là cái sông sinh nguồn sinh sống của cái dân địa phương. Trước kia nó xả thải ra biển, bây giờ đuổi nó đi chưa được, nó lại còn xả ra sông Quyền nữa, thì chứng tỏ là nó ngoan cố đến cùng. Và chị Việt chỉ nói rằng nếu Formosa mà xả ra sông Quyền là dân chết, xả ra biển mà dân còn chết, còn ảnh hưởng, giờ lại xả ra sông Quyền. Thấy đại khái là dân biểu tình sau khi đã thành công mỹ mãn rồi vẫn chưa đuổi được Formosa thì sao có tiếp tục được. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 4 tháng 10 thăm dò cái dư luận của đảng viên, cựu đảng viên cũng như là đảng viên đảng bộ mà còn đang cầm quyền thì nói gì về cuộc biểu tình này? Và hầu hết các đảng viên cộng sản cho rằng người dân đã hành động đúng. Tại Sài Gòn, bác sĩ Đinh Đức Lăng, một người đã từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam trước đây ít lâu, đã thấy rằng ông nói như thế này: tôi rất mừng và nghĩ rằng người dân đã hành động đúng, vì họ đã nói thành tiếng nói của chúng tôi, nhưng tiếc rằng mình không có mặt ở đó. Tôi cho rằng đó là tiếng chuông báo hiệu sự cáo chung của chế độ cộng sản, vì đất Nghệ An Hà Tĩnh là cái nôi của cách mạng, đã từng là nơi xuất phát của phong trào tiếng chống năm 1930, và chính họ là những người gây dựng nên chế độ này. Có lẽ rằng đất này cũng bắt đầu tiến trình thay đổi và khai tử chế độ này. Đấy là ông đã từ bỏ đảng rồi. Còn ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương và hiện nay ông còn là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết, nhận xét như thế này: cuộc biểu tình này buộc chính quyền phải tiến hành đối thoại với dân chúng. Việc biểu tình của người dân nói chung và bà con ở 4 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của việc Formosa thải chất độc làm cho biển độc cá chết, làm cho cuộc sống của họ khốn khổ, ảnh hưởng đến công ăn việc làm, là quyền tự nhiên của họ, là quyền dân sự để cho xã hội cũng như nhà cầm quyền biết để cùng nhau xem xét xử lý. Và nhắc bản tin cũng nhắc lại, bác sĩ Đinh Đức Long nói rằng ông khen rằng cái tổ chức lãnh đạo của các cha Đạo Công giáo rất là tài giỏi, và chứng tỏ rằng rõ ràng là Đạo Công giáo đã đồng hành với lợi ích của dân tộc. Nhưng mà ngược lại, cái đảng ủy của Hà Tĩnh thì nó vẫn còn ngoan cố. Và báo Đài Á Châu Tự Do trích báo Hà Tĩnh, tức là báo của đảng ủy công an, đảng ủy cộng sản ở Hà Tĩnh đó, ngày 2 tháng 10 cho rằng cuộc biểu tình là nguyên văn: những hành động quá khích vi phạm pháp luật này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty Formosa trong lúc doanh nghiệp đang tiến hành khắc phục hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường theo đúng yêu cầu của chính phủ. Bộ Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh làm xấu môi trường đầu tư tại Hà Tĩnh nói chung và khu kinh tế, cái là Vũng Áng nói điện đấy. Và bản tin cũng nhắc lại với cái tiểu đề mục là tinh thần bất bạo động được đánh giá cao. Và các mạng xã hội thì cũng đánh giá cao cái biểu tình bất bạo động. Nguyên văn như thế này: công an, quân đội bắt đầu trấn áp quyết liệt người biểu tình. Xong khi thấy số lượng người tham gia quá đông đã rời bỏ hàng ngũ tháo chạy. Nhiều quân nhân còn nhanh chóng cởi bỏ quân phục để tránh bị phát hiện. Vì họ thừa hiểu trong mắt người dân bây giờ, họ đang bảo vệ cho phong xa là thủ phạm trực tiếp gây ra cảnh khốn cùng của dân chúng. ý kiến của luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, thì ông đánh giá cao của tinh thần bất bạo động. Luật sư Trần Quốc Thuận cũng cho biết thêm lý do mà chính quyền sẽ không dám mạnh tay đối với các cuộc biểu tình tương tự trong thời gian tới. Ông nói, biểu tình để biểu lộ ý chí của mình và họ làm xong thì họ về trong trật tự thì cũng khó mà đàn áp. Đặc biệt đàn áp giáo dân là một tôn giáo, đó là việc mà bất kể quốc gia nào cũng phải chú ý và rất dè dặt, chứ không phải lúc nào cũng đàn áp. Đàn áp người dân thường thì khác, nhưng động vào một tổ chức tôn giáo thì đó là chuyện không đơn giản. Và trong cái bài viết có tựa đề là Hãy đối thoại chớ đàn áp dân, thì giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang cũng đã viết rằng là lúc đầu thì xảy ra xô xát, nhưng mà khi mà dân chúng đã được nhắc nhở rằng không được xô xát thì công an đã rút lui. Điều đó hoàn toàn trái với luật tuyên truyền của nhà nước rằng chúng ta dân trí thấp, tụ tập đông người sẽ sinh tâm lý bầy đàn gây ra bạo loạn xã hội. Điều này càng làm cho thấy cấp thiết phải có luật biểu tình để người dân và chính quyền đều biết hành xử đúng luật. Và trên blog Ba Sàm thì đăng của bài của blogger Chu Mạnh Sơn đặt vấn đề rằng tại sao lực lượng của công quyền bảo vệ Phong Mô Sa rút lui, phải chăng người dân đã thắng? Đặt câu hỏi. Và Chu Mạnh Sơn thấy rằng thì xem ở trong cái video thì thấy có nhiều phụ nữ đội mũ bảo hiểm, nhiều người đàn ông lạ mặt bịt kín khẩu trang ném đá, dùng vũ lực đánh đập lực lượng công an, côn an, cảnh sát cơ động, quân đội khi đứng bảo vệ nhà máy Phong Mô Sa cũng như kích động người khác tham gia. Thì có bị xâm nhập và trà trộn để gây bạo loạn, nhưng mà người dân đã không xâm nhập Phong Mô Sa trong khu vực nhà máy và cũng không gây thiệt hại đáng kể đối với cơ sở vật chất nhà máy. Và theo thông tin nhận được thì ngày hôm đó nhà cầm quyền tỉnh Hà Tĩnh đã huy động khoảng hơn 1.000 cảnh sát cơ động, hơn 1.000 chiến sĩ quân đội, một trung đoàn quân đội đóng quân phía sau gần khu vực Phong Mô Sa và hàng ngàn an ninh côn đồ trà trộn vào trong dân chúng cùng tham gia biểu tình. Có khoảng 25 xe chở quân đội, 20 xe chở cảnh sát cơ động đang cầm súng tập trung ở một doanh trại đóng quân ở gần đó. Họ đã sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, tức là gài người vào gây bạo động, xong là cắp cho quần chúng bảo vệ biểu tình bạo động, xong rồi xe đàn áp. Nhưng mà chuyện đó đã không xảy ra bởi vì người biểu tình rất là chu đáo trong cái việc đó. Trong cái bản tin này thì cũng đăng ảnh của lực lượng công an huy động để chấn áp biểu tình, ảnh của lực lượng công an tháo chạy trong cuộc biểu tình hơn 10.000 người, ảnh của các nhân viên công quyền bỏ cởi bỏ sát phục để chạy trốn chứ làm biểu tình. Và blogger này cũng tiết lộ cái nguồn tin đáng tin cậy trong nội bộ cộng sản cho biết về cái sự việc này như thế này. Thứ nhất, hôm đó nếu người dân xâm nhập vào khu vực nhà máy Phong Mô Sa thì sẽ bị lực lượng công quyền thẳng tay đàn áp. Họ sẽ huy động thêm các lực lượng đến chặn ngang khu vực cổng, chia cách đoàn người ra làm hai, nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi mới ra tay. Thứ hai, hiện giờ họ đang truy tìm những người đứng đầu và có thể bị bắt, bị khởi tố trong thời gian tới. Tóm lại, thì blogger này cho biết rằng bọn cầm quyền muốn gài bẫy để gài người dân, nhưng mà người dân đã không mắc mưu. Và sau cái này thì blogger Chu Mạnh Sơn cũng đặt vấn đề rằng sau gần 6 tháng trời bà con ngư dân không thể đánh bắt thủy sản, dù có đi về cũng chẳng ai mua, không có thu nhập gì, nhiều người còn bị nhiễm độc nặng, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên họ cho biết là họ chẳng còn gì để mất và tính mạng cũng chẳng còn gì để giữ nữa. Họ căm thù chính phủ cũng như các lực lượng công quyền vì đã không bảo vệ, không đứng về phía người dân mà ngược lại lại quay lưng để bảo vệ cho Phong Mô Sa. Và Chu Mạnh Sơn kết luận rằng dân là nước mà cầm quyền là cái thuyền. Nước có thể đẩy thuyền xuôi dòng nhưng nước cũng có thể lật thuyền. Và cũng trên blog Ba Sàm thì một blogger Facebooker Nguyễn Anh Tuấn viết bài là Chính phủ nợ các linh mục phía Anh một lời cảm ơn. Và Nguyễn Anh Tuấn cho rằng thì giữ cho cuộc biểu tình bất bạo động đúng mức để cho chính phủ không đàn áp, là bởi vì nếu mà nhà cầm quyền đàn áp hôm đó thì quả thật là cái cuộc biểu tình Formosa đã là phát súng lệnh để đi đến cái cách mạng cá, và cái cách mạng cá chưa lên đến một cái tầm mức đúng mức của nó, là bởi vì những người lãnh đạo cuộc biểu tình Formosa hôm đó đã giữ cho cuộc biểu tình ở trong vòng kiểm soát được, trong vòng bất bạo động đúng nghĩa của nó, và nhà cầm quyền đã không có lý do để tung công an rồi cảnh sát bộ đội ra để đàn áp. Thì Nguyễn Anh Tuấn cho rằng thì chính phủ nợ các linh mục Kỳ Anh một lời cảm ơn. Và Rocker này cũng đặt vấn đề rằng sau khi thoát khỏi cái cuộc bạo loạn hôm tuần vừa rồi thì nhà cầm quyền đã tỏ thái độ rằng vẫn còn ngoan cố với binh của Formosa. Và blogger này nêu ra cái sự việc mà tôi đã điểm tin tuần vừa rồi. Chính quyền hôm qua đã chỉ đạo tòa án trả lại đơn kiện của bà con ngư dân, đồng nghĩa với việc chặn cánh cửa duy nhất còn sót lại để bà con tìm công lý trong ôn hòa. Và chú Mạnh Sơn kết luận rằng với cái thái độ như thế thì không thể tránh được, hẳn là sẽ dâu bể một phen vậy, tức là dâu bể tức là cách mạng sẽ phải nổ nổ ra. Và blogger người Việt ở trên blog Ba Sàm ngày 5 tháng 10 viết bài là Đảng Cộng sản tìm cách ve vãn Công giáo Việt Nam. Và blogger này nêu ra cái sự kiện là ngay sau khi biểu tình ở Formosa xảy ra thì hội đồng giám mục họp và nhà nước đã cử một nhân vật trong Bộ Chính trị đến dự và ve vãn Hội đồng Giám mục Việt Nam, đó là ông Nguyễn Thiện Nhân. Và bản tin này đăng ở trên blog Người Việt mở đầu với câu là ở đâu có công giáo ở đó có bình an, đó là nhận định của ông Nguyễn Thiện Nhân, một ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, khi đến chúc mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp các giám mục của Công giáo Việt Nam họp theo định kỳ. Các giám mục Công giáo Việt Nam từ nhiều nơi trên toàn Việt Nam đã về Sài Gòn tham dự kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 3 đến 7 tháng 10. Sau những kỳ họp theo định kỳ này, Hội đồng Giám mục Việt Nam luôn có thư chung gửi giáo dân Công giáo. Và anh Nguyễn Thiện Nhân anh đến anh lệnh rồi thì là tuy có những lúc thăng trầm nhưng trước hết và trên hết dòng chảy chủ lưu trong đồng bào Công giáo chính là tình cảm và lòng yêu nước dành cho Tổ quốc, cho dân tộc Việt Nam. Và anh định thêm rằng Công giáo Việt Nam đang tích cực góp ý cùng Quốc hội để xây dựng luật tín ngưỡng tôn giáo nhằm góp phần bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của dân, v.v. Tức là bản tin cũng nêu ra rằng đáng chú ý là ủy viên này của Bộ Chính trị Việt Nam đã trích dẫn nguyên văn như thế này, trích dẫn thông điệp về môi trường của Giáo hoàng Francis và nhấn mạnh rằng chính ý tưởng của thông điệp đó đã thúc đẩy Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động ký kết cái gì? Ký kết cái chương trình hành động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu giữa 40 tổ chức tôn giáo tại Huế. Đó. Trên internet một số cá nhân kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy sử dụng bạo lực cách mạng. Nó vẫn rêu ra lên để nó dọa để bảo vệ trật tự an trị an, thậm chí nếu cần đừng ngần ngại thực hiện một thiên an môn như Trung Quốc. Đáp lại những chỉ trích và những hăm dọa sặc mùi máu đó, cuối tuần vừa qua sau khi chính quyền Việt Nam công bố chính sách bồi thường cho các nạn nhân trong vụ nước thải của Formosa hủy diệt vùng biển ở 4 tỉnh phía Bắc miền Trung với mức bồi thường chỉ trong phạm vi từ vài triệu đến 30 triệu đồng một tháng cho một gia đình trong vòng 6 tháng, bất kể giới khoa học đã xác định biển và các sinh vật biển chỉ có thể phục hồi sau 50 năm nữa, một biển người ở mức hàng chục ngàn này đã đổ đến khu công nghiệp Vũng Áng, nơi có nhà máy thép cũng ra để biểu tình, phản đối chính sách bồi thường và đòi đóng cửa nguồn gây ô nhiễm đó. Và cũng bản tin cũng nhắc lại một số cá nhân thuộc lực lượng vũ trang bị mắc kẹt giữa những người đã cởi bỏ cảnh phục công an hoặc quân phục quân nhân để có thể thoát ra an toàn. Và bản tin này cũng nhắc lại một chi tiết quan trọng. Bình luận về sự kiện ông Nguyễn Thiện Nhân đến tham dự kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhà báo Ô Xin Huy Đức viết trên trang Facebook cá nhân rằng, nguyên văn: đừng tìm đến chỗ dễ mà nên thực tâm đối thoại với những lãnh tụ tôn giáo tâm huyết với đất nước như Đức cha Ngô Quang Kiệt, Đức cha Nguyễn Thái Hợp. Một khi chế độ vẫn coi trọng việc giành đất hơn là giành dân thì không thể có đoàn kết và bình an thật sự. Và tôi để ý đến một tài liệu khác nữa là bài của Người Buôn Gió, có tựa đề là Nhà nước Việt Nam làm gì đối phó với biểu tình phản đối Formosa ở miền Trung. Và tôi coi trong cái bản cái tài liệu này thì Người Buôn Gió vạch trần lật tẩy 12 thủ đoạn đối phó của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản, và tôi sẽ lần lượt điểm qua cái 12 thủ đoạn này để thấy rằng thì những người tranh đấu ở Việt Nam rất là tinh vi, bọn Việt Nam Cộng sản không thể qua mặt được họ đâu. Trước khi đi vào chi tiết và lật tẩy 12 thủ đoạn đối phó của nhà cầm quyền, thì Người Buôn Gió nhắc lại rằng nhà cầm quyền này rất là gian lận trong cái việc ứng phó với cái cách mạng cá của Formosa. Trước hết là con số nạn nhân bị thiệt hại trực tiếp có lên đến hàng triệu người, mà anh không căn cứ vào cái sự thiệt hại thật sự mà anh dám nhận tiền bồi thường ở 500 triệu. Và anh không hỏi ý kiến của người dân sẽ có đồng ý chấp nhận cho Formosa đền bù hay không, số tiền đền bù là bao nhiêu. Tất cả ý chí của người dân bị nạn đã bị chính quyền Việt Nam trắng trợn gạt sang một bên. Đấy. Rồi thì để đối phó với thái độ đó thì những người cả linh mục, cả giáo phận mình đã đứng ra dẫn dắt giáo dân, ngư dân trong việc khiếu kiện. Lẽ ra nhà cầm quyền phải biết ơn những người đã giúp đỡ họ trong việc gìn giữ an ninh trật tự và đối thoại ôn hòa trên tinh thần lượng nó luật pháp của tổng nhân dân. Nhưng mà không những chẳng coi trọng nỗ lực của các chức sắc tôn giáo, lại dùng những thủ đoạn đê hèn để vu cáo, xuyên tạc hành động chính nghĩa của các vị chức sắc tôn giáo và giáo phận mình. Rồi bịa ra một vài người dân hớn hở nhận tiền bồi thường. Rồi bịa ra một vài giáo dân giả dạng hoặc giáo dân biến chất trả lời phỏng vấn báo chí, báo đài, phê phán những linh mục và các đạo hữu của họ. Giờ thì đê hèn hơn nữa là trích dẫn tiểu sử của giám mục Nguyễn Thái Hợp có thân phụ bị giết trong cải cách ruộng đất và cho đó là vì mối thù mà Đức giám mục đã xúi dân khiếu kiện. Và sau khi nêu ra vạch trần cái thái độ lưu manh của nhà cầm quyền thì Người Buôn Gió vạch ra những thủ đoạn để đàn áp ý chí chính đáng của người dân trong khiếu kiện này là tất cả là 12 thủ đoạn. Thủ đoạn thứ nhất là xuyên tạc động cơ của người dân đi khiếu kiện. Thủ đoạn thứ hai là tập trung công kích các chính sách công giáo, linh hồn của cuộc khiếu kiện. Thủ đoạn thứ ba là đối phó nguội, dùng chính quyền địa phương theo dõi và gây khó khăn cho những giáo dân nhiệt tình và có ảnh hưởng và đe dọa đời sống của họ bằng những chính sách ở địa phương trong cái việc như là giấy tờ khai sinh, đăng ký tạm trú v.v. Cái thủ đoạn thứ tư là dùng giáo dân, còn gọi là giáo gian, len hỏi tìm thông tin cung cấp cho nhà cầm quyền, xuyên tạc những người đứng đầu. Thứ năm là mua chuộc và xúi dục những người dân không tôn giáo, những người không bị thiệt hại ở Formosa nhưng sống trên địa bàn này vào cuộc chống lại những người dân đi kiện. Thủ đoạn thứ sáu là đẩy hướng thông tin sang một việc nóng khác để thu hút dư luận quốc tế và dư luận trong nước sang vấn đề khác. Đây là vấn đề nó đổ ra đổ sang cái vụ Trịnh Xuân Thanh này kia đó. Thứ bảy là dùng người trà trộn vào trong người dân biểu tình, có hành động quá khích như chửi bới, ném đá, đập phá để tạo cớ dùng vũ lực đàn áp những người khiếu kiện biểu tình. Đúng. Thì cái này xảy ra rồi và người biểu tình đã né được cái này. Chủ đoạn thứ 8 là kéo dài thời gian trả lời khiếu kiện, tiếp nhận ý kiến bằng những thủ đoạn như đi họp, đi công tác, chờ ý kiến chỉ đạo. Đây, cái này nó đang làm rồi. Thứ 9 là dùng cảnh sát giao thông kiểm tra liên ngành để kiểm tra trá hình, ngăn cản những phương tiện giao thông chuyên chở những người dân đi khiếu kiện, phân tán và cắt đứt sự tập trung của người dân. Thứ 10 là dùng lực lượng vũ trang giả dạng người dân thường bức xúc với việc đi kiện để cả hệ gây sự và đánh đập tàn bạo người dân đi kiện. Thứ 11 là gây tác động đến cấp cao như hội đồng giám mục, thậm chí là tòa thánh Vatican nữa. Một mặt đưa nội dung báo cáo xuyên tạc, mặt khác hứa hẹn sẽ cởi mở thêm các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, qua đó gây sức ép dội từ trên xuống các chức sắc công giáo ở giáo phận mình. Cái này thì kỳ trước Thái Hà đã làm rồi, nhưng mà lần này đấu tranh vì quyền lợi của quốc dân thì tòa thánh cũng không có quyền trao đổi với Việt Cộng về những cái quyền lợi gì của tòa thánh. Rồi đấy là bình luận của tôi. Và cái thủ đoạn cuối cùng là tập trung quân đội công an đông đảo để sẵn sàng đàn áp thẳng tay bằng bạo lực mạnh khi các bước trước đó không mang lại hiệu quả. Tôi hoàn toàn đồng ý với người quân đó về những cái lực, những cái tẩy, những cái thủ đoạn. Và vì thế nó đang làm rồi. Và nó sẽ còn làm mạnh hơn nữa. Bằng cớ là những cái thông tin kế tiếp chứng tỏ rằng nó chỉ lo cứu đảng cho nó thôi, chứ nó không có để ý đến tính mạng của người dân và vận mệnh của đất nước. Đây là bản tin của blog Việt Nam Internet, trích trong Facebook của Nguyễn Anh Tuấn, cho thấy rằng tòa Nghệ An đã trả đơn khiếu kiện đó. Trước cuộc biểu tình thì có cái đơn khiếu kiện của 560 người đó, nhưng bây giờ tòa đã trả đơn và công an đổ quân dựng hàng rào bảo vệ Formosa. Việc đòi hỏi ngư dân bắt buộc phải chứng minh thu nhập và thiệt hại của họ bằng cách chứng từ hóa đơn thực sự không thực tế. Tức là gì? Người dân bị thiệt hại thì đến chính quyền địa phương để kê khai thiệt hại và cần cái chứng nhận của địa phương rằng thì cái thiệt hại đúng, và nó đã từ chối cái đó, và để người dân phải đi trực tiếp đi đến tòa án đưa cái đơn khiếu kiện mà không có chứng cứ về thiệt hại. Và bây giờ nó căn cứ vào cái đó nó nói thiếu chứng cứ về thiệt hại, và tòa án nó nêu ra cái quyết định 1880 về việc bồi thường rồi thì tòa nó không có thẩm quyền để xét nữa. Và broker Nguyễn Anh Tuấn bình luận rằng lẽ ra tòa án có thể tham khảo mức thu nhập trung bình của người dân, cứ nhận đơn hỏi người ta là thiệt hại như gì kê khai ra đi, chứ viện cớ rằng người ta không kê khai được để mà từ chối. Đó là một cái lỗi gian lận của tòa án. Người dân đi kiện này ngay từ đầu đâu có ủy quyền cho chính phủ đàm phán mức bồi thường với Formosa đâu, và cũng chẳng hề đồng tình với mức bồi thường đó vì quá thấp và không thỏa đáng. Vậy sao nó có thể thành lý do để ngăn cản người dân kiện Formosa được? Mà đó là chưa nói tới việc nhiều luật sư còn nghi ngờ tính hợp pháp của quyết định 1880 này. Trong một động thái khác, các lực lượng cảnh sát cơ động từ trung ương đã được tăng cường quanh khu vực nhà máy Formosa. Các hình ảnh từ địa phương cũng ghi nhận hàng rào kẽm gai tường thành xung quanh Formosa đã được gia cố chuẩn bị cho những đợt biểu tình tiếp theo của người dân. Và Facebooker này cũng nói trước rằng thì vào cái chuyện này đã xảy ra, tức là phe biểu tình đã án binh bất động và cái tuần này không có biểu tình. Quả nhiên đúng. Nhưng mà Facebook Nguyễn Anh Tuấn đặt ra là rằng công an giữ được tuần này, nhưng liệu có giữ được những tuần tới, tháng tới, năm tới, khi mà dân địa phương chỉ thấy tương lai của mình sau khi Formosa bị đóng cửa? Nếu không đóng cửa thì người ta không thấy tương lai, thì ta tiếp tục biểu tình. Ở chiều ngược lại, mọi chỉ dấu đều cho thấy trong kho giải pháp trong kho giải pháp của chính quyền hiện nay, chắc thảm họ phóng ra vẫn không có gì ngoài súng đạn và dùi cui, và có thể là thêm rất nhiều kẽm gai, nhưng bao nhiêu cho đủ để vây một núi căm hờn, hay quá.
Các câu này là
cái núi căm hờn như thế thì sùi lùi vui với súng đạn bao nhiêu cho đủ được.
Để cả các ngài nè.
Và Facebook của Linh Mục Lê Ngọc Thanh là một trong những người tranh đấu phê bình rằng bà thẩm phán Trần Thanh Hương viết hai chấm quyết định của Thủ tướng có hiệu lực pháp luật, và Linh Mục cho rằng sai. Văn bản của Thủ tướng chỉ là văn bản pháp lý quy, pháp quy của hành pháp, tức buộc các viên chức thẩm phán hành pháp phải thi hành, nhưng không phải là văn bản pháp luật. Đây được xem như bà Hương cố tình lừa dối nhân dân, vì bà là thẩm phán không thể không biết luật. Và khi bà phán quyết như thế này thì bà gián tiếp xác nhận rằng quốc hội của nước bà chỉ là bù nhìn, và hiến pháp bảo quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất chỉ là lừa dối. Và Linh Mục Đinh Hữu Thoại viết trên Facebook như thế này: nếu nói những người khởi kiện không chứng minh được thiệt hại thì nhà cầm quyền dựa trên cái gì mà nhận của Bộc Ngô Sa 500 triệu USD? À đúng. Còn cái quyết định của ông Phúc trong Thủ tướng ấy, thì không thể tước bỏ quyền khởi kiện của các nguyên đơn. Ai cũng phẫn nộ về nhà cầm quyền làm thuê cho tàu bằng cách trả đơn rồi lại tập trung quân đội không nói tiếng Việt về Formosa và răng dây kẽm gai làm phòng tuyến bảo vệ Formosa. Nó tập trung quân đội mà không nói tiếng Việt, và bà con phát hiện rằng nó nói tiếng Miên. Nó tập trung về đó để gọi lại cái hình ảnh Thiên An Môn. Khi ở Thiên An Môn bên tàu, Đảng Cộng sản của Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho Đảng ủy Bắc Kinh đàn áp. Đảng ủy Bắc Kinh từ chối, nó đem quân đội nhân dân của nó toàn người Mông Cổ đi đạp biểu tình. Người Mông Cổ nó không nói tiếng tàu chính gốc thì nó bất chấp. Và bây giờ không biết là có thật hay không, nhưng mà thông tin cho thấy là nó đem, người thì nói là 2.000 quân, người thì nói là 300 quân. Mà nói tiếng Công Yên. Bây giờ người ta hỏi nó đem quân đội về Công Yên làm gì? Nó nói sang đây để tập huấn. Ok. Đấy. Bây giờ nó đưa ra những biện pháp đối phó rất là nhà quê. Và chỉ nó chập người thế nào thôi, để xem rằng là nó có dám dùng cái đám bộ đội Công Yên đâu. Mà nếu nó dùng bộ đội Công nói tiếng Yên thì nó là, thì chỉ chứng tỏ rằng nó là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu. Là bởi vì năm xưa nhớ rằng Đảng Cộng sản Tàu đã chống lưng cho Long Non, tạo ra cái cuộc thảm sát ở bên Tàu đó, ở bên Cao Miên đó. 2 triệu dân Cao Miên bị trên Long Non nó thảm sát. Và bây giờ nó đem bộ đội nói tiếng Miên thì nó dọa dân Việt Nam. Và bà blog Việt Nam Bây Giờ Đó cũng đã dẫn Facebooker Lê Văn Sơn loan tin rằng Việt Nam Cộng sản đã huy động lực lượng dẫn rất đông cảnh sát cơ động đến Vũng Áng để bảo vệ Formosa, có hình ảnh đàng hoàng. Vào chiều tối ngày 8 tháng 10, nhà cầm quyền Cộng sản đã huy động một lực lượng lớn, trong đó có ít nhất 10 xe cảnh sát cơ động và không có xa để chuẩn bị cho cuộc đàn áp ngày mai nếu có biểu tình phản đối Cộng sản. Và chuyện đó không xảy ra đây nhớ tàu. À, và có hình ảnh đàng hoàng các xe chở lính rào kẽm gai ngăn chặn bảo vệ Phong Mô Sa, có hình đàng hoàng. Trong khi đó tại bản dân quan nhà cầm quyền đang gấp rút làm rào chắn xung quanh và lưới chắn trên tường thành Phong Mô Sa. Chiều tối nay và hiện tại có những lực lượng chìm đang tìm cách mọi cách để nắm bắt tình hình và triển khai lực lượng phòng thủ sớm để có thể ngăn chặn người dân kéo đi biểu tình từ những phút ban đầu. Bây giờ dân biểu tình rất là thông minh. Cái chỗ mà nó phòng ngừa thì không, e rằng sẽ phải ra những chuyện khác. Mà cái mà các nhà phân tích quốc tế đã phân tích rằng trong cái tình hình này, cả Cộng sản Tàu lẫn Cộng sản Nga cũng như là Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Bắc Triều Tiên đối phó với đấu tranh sẽ gặp những cái gọi là unintended consequences, lệch có phải những hệ quả ngoài ý muốn, vì cái tính toán của cộng sản, cái bộ máy của cộng sản nó chế ra để chống biểu tình mới chống nổi dậy lỗi thời thôi. Bây giờ trên Facebook của Dũng Mai cũng loan tin rằng đưa hình nữa, những quân nhân tập trung về Sài Gòn, ở ga Sài Gòn đều lộng ra vùng Formosa thì cũng xác nhận rằng những người này không nói tiếng Việt mà nói tiếng Campuchia. Và loan tin rằng thì cái tờ báo của nhà nước đã giải thích vụ này là quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam giao lưu với quân đội Việt Nam, và nó nói là tập huấn. Nó xíu gì lúc mà giao lưu. Và để bình luận về cái phản ứng hoảng hốt và không có ăn đầu ngô mình sợ này của chế độ công an trị Việt Nam, thì Facebook Song Chi viết ở trên blog của Đài Á Châu Tự Do bài có tựa đề là thảm họa Formosa và những thảm họa khác nữa trong tương lai. Vâng, đúng, khi mà Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đã bộc lộ ra cái thừa sai của nó với ông chủ tàu của nó là Tàu Cầu, thì nó sẽ bộc lộ ra những cái chuyện khác và chứng tỏ rằng nó tiếp tục là tay sai cho Cộng sản Tàu, chứ không phải là nó có bất chấp là dân chết nước mắt, nó tiếp tục duy trì cái cầm quyền của Đảng đó. Và Song Chi viết rằng sau khi hàng ngàn người biểu tình rút đi, toàn bộ nhà máy phong ra chẳng bị thiệt hại gì. Đó chính là thắng lợi to lớn của cuộc biểu tình. Và tập đoàn Formosa đi khi được hỏi rằng thì phản ứng của họ trước Formosa thì họ nói rằng họ không liên quan, vì họ đã bồi thường cho chính phủ Việt Nam thì chỉ để cho chính phủ Việt Nam xử lý. Và họ nói rằng Formosa không cần phải làm gì cả. Và tiếp theo đó thì tòa án huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa mới trả lại hơn 500 lá đơn kiện của ngư dân với lý do rất khốn nạn là trong hoặc ép phải có các tài liệu chứng cứ chứng minh lợi ích quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm. Biểu tình hả? Bây giờ thì nhà cầm quyền Việt Nam cho xe chở lính đó, cảnh sát lưu động đến để mà đó. Và xong chi kết nêu ra những cái gì chi tiết đó xong rồi còn đổ vạ cho những người biểu tình do bị Việt Tân tổ chức khủng bố. Ôi giời ơi, cái đề tài mà bắt cái Việt Tân này, nó đã làm trước cái đại hội 12 rồi đó. Hà Nội nó tập huấn chống biểu tình này, trong cái tập huấn nó bắt được mấy thằng nó đây là khủng bố Việt Tân, bây giờ nó lại theo giờ cái tiết đó giả. Tất cả những cái dàn dựng này cơ, trước mắt của những nhà đấu tranh của thời đại này người ta cho là trò hề. Và Song Chi phê bình rằng tất cả những động thái đó cho thấy nhà cầm quyền quyết chống lại nhân dân đến cùng. Chỉ riêng một vụ Formosa bản chất phản dân hại nước của cái nhà nước này đã đủ bộc lộ rõ như ban ngày. Xong, thảm họa Formosa chỉ là một trong các thảm họa môi trường mà người dân Việt Nam đã, đang và sẽ phải đối mặt. Đúng. Bây giờ Song Chi nêu ra rằng bên cạnh đã có một ra là còn những nhà máy thép khủng khác đang chuẩn bị được thông qua bất chấp phản ứng của dư luận. Nào là nhà máy thép Hoa Sen, Cả Ná, Ninh Thuận. Do rất nhiều điểm giống với dự án nhà máy thép Formosa, lại cũng có bóng dáng của Trung Cộng phía sau. Từ đội ngũ cố vấn cho tới khả năng sử dụng nguyên vật liệu, máy móc từ Trung Quốc. Nếu dự án này triển khai thì cả vùng biển đẹp hoang sơ của Ninh Thuận sẽ tiêu tụng. Và Song Chi nêu ra chẳng những là Formosa, chẳng những là Hoa Sen Cả Ná, là nước Việt Nam tiêu dưới tay sự cầm quyền của cái đảng Việt Nam Cộng sản này, thì còn nhiều tai họa khác nữa sẽ tiến ra. Nhắc lại rằng cái vụ bô xít Ngày 8 tháng 10 năm 2004, hồ thải quặng đuôi số 5 của dự án Tân Rai đã bị vỡ đê, 5.000 mét khối nước và bùn đỏ đã tràn ra ngoài. Ngày 13 tháng 2 năm 2016, đường ống dẫn nước có chứa chất xúc độc hại từ hồ bùn đỏ của nhà máy alumin Tân Rai bị vỡ khiến nước chảy tràn ra ngoài. Giờ thì đồng bằng sông Cửu Long thì đang bị hủy diệt dần dần, là bởi vì Tàu Cộng nó xây những cái đập thủy điện khủng, cả Lào cũng xây đập thủy điện làm thay đổi dòng chảy của sông Mekong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đồng bằng sông Cửu Long. Rồi thì lại một bài báo khác đã đánh động về mối nguy cơ an toàn bức xạ hạt nhân do các nhà máy điện hạt nhân của Trung Cộng xây sát ngay biên giới phía Bắc Việt Nam. 3 nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc nằm sát Việt Nam, đây là báo tiền phong của nhà nước đó nha. Và xong chi kết luận rằng tất cả những mối nguy đó nhìn lại đều có dính dáng tới ông bạn láng giềng Trung Cộng, với sự tiếp tay tích cực của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam do tham lam ngu dốt vô cảm mà ra. Việt Nam bây giờ có khác nào con cá nằm trong cái lưới, bốn phương tám hướng chỗ nào cũng bị Trung Cộng quây kín, có khác nào con ếch bị luộc chín, hay quá, con ếch bị luộc chín từ từ trong nồi nước cứ sôi lên dần dần. Chỉ khác là trong cuộc chiến này, người dân Việt Nam không phải chỉ chiến đấu chống lại kẻ thù bên ngoài, mà còn phải chiến đấu với chính kẻ thù ngay trong nước, đó là bọn bán nước hại dân, nhẫn tâm bán rẻ sức khỏe, sinh mạng, tương lai của dân, chỉ vì quyền lợi của Đảng và của chế độ của nó. Để trên Internet, tôi đi sưu tầm những cái mối họa khác do cái mưu đồ bán nước hại dân của Đảng Việt Nam Cộng sản. Thì blog Việt Nam Internet đem về cho tôi cái bản tin của Facebook Bạch Hoàn, có tựa đề là Thép Hoa Sen lòi mặt chuột Trung Cộng, Trung Cộng Formosa Đài Loan và Tôn Hoa Sen Việt Nam. CISDI Group là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế tổng thầu các dự án xây dựng nhà máy luyện gang thép, có trụ sở ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Khi tuyên bố bỏ 10 tỷ 6 USD làm siêu dự án thép Cả Ná, ông Lê Phúc Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoa Sen Group khẳng định sẽ không để một giọt nước ô nhiễm nào xuống biển. Dự án thép Cả Ná sẽ sử dụng công nghệ hiện đại Tây Âu. Nước không xả xuống biển nhưng nên chôn ở trên bờ cũng thế thôi. Ở Phong Mô Tha nó thấy đó. Ngoài cái ở nó xả dưới biển, nó xả xả nó thì là một cái đoàn cảnh cáo của tàu đối với Việt Cộng khi mà nó mon men muốn bỏ tàu theo Mỹ. Nhưng mà nó xả ra khắp mọi nơi chứ không phải ra biển, thì thằng này nó cam đoan nó không xả xuống biển, nhưng mà nó xả ra ở trên đất thì sao. Thế tóm lại là nhà máy thép nào cũng có chất độc thải độc là hại môi trường. Nếu nó không xả xuống biển, nó xả trên bờ, nó xả xuống sông, nó xả nó đi chôn dưới đất thì sao. Thằng này nó tưởng là dân ngu, nó không xả xuống biển thì nó có quyền làm. Ngày 24 tháng 7 2015, Hoa Sen tiếp tục cử ông Nguyễn Văn Quý dẫn đầu đoàn công tác sang làm việc với lãnh đạo tập đoàn CISDI tại Trùng Khánh, Trung Quốc. CISDI là tập đoàn công nghệ luyện thép của Trung Quốc. Bây giờ bản tin là chụp hình tất cả những công văn là Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Sở Kế hoạch Đầu tư này giao du với cái tập đoàn CISDI đấy, là chứng tỏ rằng chẳng những nó không đuổi Phong Sa mà nó lại còn giết thêm những cái công ty là đầu mối xả thả độc hại môi trường vào Việt Nam này. Và cũng trong cái chiều hướng này thì blog Việt Nam Media đã đem về cho tôi những cái thông tin rất là đáng chú ý. Bây giờ blog Việt Nam Media căn cứ vào nguồn tin trên soha.vn à, loạt tin chấn động 2. Trung Quốc tuồn ra thế giới chất độc giết người không dấu vết. Một hóa chất có độc tính gấp 1.000 tấn morphine đang được bí mật tuồn đi khắp thế giới, gây lo ngại cho các nhà chức trách phương Tây trước thái độ bàng quan của Trung Quốc. Theo điều tra mới từ AP, tức là Associated Press, có 12 công ty hóa chất Trung Quốc đang sản xuất và xuất khẩu một hóa chất có độc tính rất cao. đã khiến nhiều người sử dụng thuốc tử vong. Và có khả năng được sử dụng làm vũ khí chiến tranh hóa học. À đấy, thằng tàu nó giết loài người để nó chiếm toàn cái hành tinh này, toàn người tàu. Và rất là đáng chú ý là Facebook này đã đặt vấn đề đây là một hình thức chiến tranh hóa học. Chất độc này là một dạng ma túy tổng hợp có tên là Carfentanil, do các công ty Trung Quốc sản xuất và vận chuyển đi Mỹ, đi Canada, đi Anh, đi Pháp, đi Đức, đi Bỉ và Úc với giá chỉ có 2.750 USD một kg. Tuy nhiên, việc sản xuất và buôn bán các fentanyl trên mạng tại Trung Quốc vẫn hoàn toàn hợp pháp. Chính phủ Mỹ đã gây sức ép lên chính quyền Trung Quốc để cấm hoàn toàn hợp chất có độc tính gấp 10.000 tấn móc phiến này, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa có hành động cụ thể. À. Bộ Công an Trung Quốc hiện vẫn đang im lặng trước các yêu cầu bình luận từ hãng AP. Vào năm 2002, lực lượng đặc nhiệm Nga đã sử dụng các fentanyl dạng khí nén nhằm khống chế khóm nhóm ly khai Chechnya và giải thoát 800 con tin bị chúng giam giữ trong một nhà hát ở Moscow suốt 3 ngày. Tức là cái chiến tranh hóa học này đã được Nga dùng để đối phó với phong trào ly khai của cái Soviet Chechnya, hèn chi bây giờ nó thắng luôn rồi, nó chiếm Chechnya vì Chechnya nó không cho ly khai ra khỏi Liên bang Nga, là bởi vì Chechnya là một trong những cái tỉnh mà sản xuất dầu hỏa để nuôi sống nước Nga. Và bản tin tiếp tục cho biết, nếu được dùng trong chiến tranh hóa học, các fentanyl là thứ vũ khí gây hậu quả vô cùng khủng khiếp. Nạn nhân tử vong nhanh, hầu như không để lại dấu vết. Dưới dạng khí, một lượng nhỏ các fentanyl có thể đầu độc cả một toán lính. À. Theo AP, đoàn đại biểu cấp cao của các cơ quan quản lý Mỹ và Trung Quốc đã nhóm họp vào tháng 8 và tháng 9 để đưa ra giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn lậu các fentanyl, nhưng cả hai cuộc họp đều không cho kết quả cụ thể. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc đã sẵn sàng lách trong ngoặc kép để qua mặt với các biện pháp chuyển kiểm soát mới. Trong email trao đổi với khách hàng, một công ty Trung Quốc sản xuất các fentanyl có tên là Wonder Synthesis, tức là hợp chất kỳ diệu, cái công ty nó biết rồi, nếu anh cần hóa chất thì phải mua nhanh lên. Lấy mất tư bản về đó. Và Facebook chuyên nhân tuần là đi vào chiều sâu hơn nữa để kết luận rằng tất cả những cái tai họa hiện nay mà nước Việt Nam phải gánh chịu là từ, chẳng những là từ cái thành đô mà từ cái đời mà Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền. Nhưng mà Facebook chuyên nhân tuần chỉ cho rằng thì Việt Nam sụp bẫy chiến lược của Trung Quốc là từ Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng. Cái bẫy đó là cái gì? Là cái mà chúng nó đặt tên là hai hành lang mà một vành đai đấy. Không phải là tôi không đánh giá cái này là sập bẫy chiến lược. Cái này là bán nước cầu sinh, là cái đuôi của cái thành đô. Thành đô là chỉ trên nguyên tắc là láng giềng bốn tốt 16 chữ vàng thôi, nhưng mà cụ thể quá thì nó thành ra là hai hành lang một vành đai đấy. Hai hành lang vành đai là cái hai cái đường xâm nhập ở phía tây bắc tây nam của nước tàu, còn cái một vành đai là phía đông nam của nước tàu và đông bắc của nước ta. Là cái hành lang ở vùng vịnh Bắc Bộ đó, một vành đai đấy. Và Dương Nhân Tuấn nêu ra rằng bây giờ là Tây Phương đã thấy rõ rồi là nước Việt Nam của chúng ta đã bị Đảng Cộng sản biến thành ra là một vành đai hai hành lang, là cái lỗ thông hơi của cái kinh tế đánh Mỹ là lấy mở tư bản để dán tư bản của Mỹ. Bản tin của Facebook ngày 4 tháng 10 viết ở đầu như thế này: Hoa Kỳ đang kiện chống phá giá vì nghi rằng thép nhập cảng Việt Nam thực tế là thép của Trung Quốc đội lốt. Tin tức cho biết lợi dụng sự khác biệt thuế khóa thép từ Trung Quốc có thể tuồn sang Việt Nam, sau đó gắn nhãn Made in Việt Nam rồi xuất khẩu sang Mỹ. Điều tương tự đã từng xảy ra, thép của Trung Quốc nhập vào Việt Nam gắn nhãn Việt Nam, sau đó xuất sang châu Âu. Và Trương Nhân Tuấn nhắc lại vụ biểu tình chống Formosa thì là nêu ra rằng cái này chỉ cái Formosa chỉ là một cái lỗ thông hơi do bên tàu sang Việt Nam, trong cái kế hoạch là nước tàu nó đầu độc toàn thế giới chứ không phải là đầu độc một mình nước Việt Nam mà thôi. Và Trương Nhân Tuấn nêu ra rằng hai vành đai với lại một vành đai và hai vành đai là những cái gì? Các tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc cùng thời kỳ tuy không nói đến tên Vũng Áng nhưng nhắc đi nhắc lại nhiều lần dự án hai hành lang một vành đai kinh tế giữa các tỉnh Hoa Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Hải Nam với các tỉnh Việt Nam như Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ rõ ràng, Hà Tĩnh mới có vị trí chiến lược cho Hải Nam và các tỉnh Hoa Nam, là hải cảng cũng là đầu đường dẫn sang Lào và Thái Lan. Các tuyên bố chung hai bên cũng khẳng định các việc trong hoạt kép tích cực ủng hộ và thúc đẩy doanh nghiệp hai nước hợp tác lâu dài và cùng có lợi trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở, công nghiệp chế tạo, khai thác nguồn nhân lực, năng lượng, chế biến khoáng sản và các lĩnh vực quan trọng khác. Tôi gạch dưới cái chữ chế biến khoáng sản này, tức là những nhà máy luyện thép, là cái lỗ thông hơi để nó thả chất độc ra toàn thế giới. Và trong đó là Việt Nam là cái bãi rác khổng lồ của nước tàu. Trên giấy tờ là vì việc chế biến khoáng sản trong hoạt kép, năng suất mỏ sắt Thạch Khê và các mỏ titan ở Việt Nam làm sao đủ nguyên liệu để đưa vào lò chế biến. Mỏ sắt Thạch Khê Hà Tĩnh nói là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, nhưng đó là chỉ nghe nói. Tương tự như mỏ bauxit, mỏ sắt Thạch Khê không dễ khai thác vì nó nằm sâu khoảng 100 mét dưới đất. Muốn đầu tư khai thác thì phải bỏ vốn rất lớn. Với giá thép thành phẩm hiện nay, không ai dại mà đi phiêu lưu. Từ năm 2008 đến nay, mỏ này đã đắp chiếu, tức là nằm ì ra đó. Tức là Việt Nam đã phạm sai lầm chiến lược khi hợp tác với dự án hai hành lang một vành đai của Trung Quốc. Đó. Các đường xe lửa nối Côn Minh, Lào Cai, Hải Phòng, Hà Nội hay Hà Nội bằng tường chỉ nhằm khai thông đó, từ nãy giờ từ mãi cái chữ này không ra bây giờ rồi, khai thông cho hàng hóa nội địa của Trung Quốc vào Việt Nam hay ra biển. Các tỉnh nội địa của Trung Quốc kém phát triển hơn các tỉnh ven biển vì thiếu cơ sở hạ tầng. Sau khi các tỉnh ven biển đã phát triển bão hòa, lãnh đạo Trung Quốc hướng nội trong hoạt kép tập trung nỗ lực cho các tỉnh nội địa. Việt Nam sẽ chỉ là trạm trung chuyển hàng Trung Quốc vào Việt Nam để được gắn nhãn Made in Việt Nam hay là nơi tiêu thụ cho hàng hóa các tỉnh Trung Quốc, trong khi khu vực Vũng Áng còn đóng vai trò thùng rác của Trung Quốc. Đây tôi nhắc lại, Vũng Áng còn đóng vai trò thùng rác của Trung Quốc đó. Tôi sẽ nhắc lại đây, những cái thông tin tuần này chúng ta được rất là xác đáng cho cái việc đánh giá cái tội bán nước cầu sinh của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Vũng Áng còn đóng vai trò thùng rác của Trung Quốc. Chuyện Hoa Kỳ kiện Việt Nam vì phá giá thép đổ về là chuyện thép Trung Quốc đội lốt. Việt Nam đâu có sản xuất thép mà bán phá giá. Và bằng cớ là cái nhà máy Formosa nó đã chế tạo được cái ống thép nào đâu. Nó chưa khánh thành mà nó có bằng ấy chất độc để nó xả đó. Là chất độc đó ở bên tàu nó chở sang đi. Mà ngoài đi nó phát ra cái thả ra biển thì chặn cái đó lòi ra rồi nó ra cho nó chôn ở khắp nước Việt Nam. Đấy là Vũng Áng còn đóng vai trò thùng rác của Trung Quốc. Chẳng những là Vũng Áng mà cả nước Việt Nam đã bài biến vai trò thùng rác của nước tàu. Vũng Áng và Phong Sa là chủ trương lớn của Đảng. Ai ghi tên bãi bán nước trên tấm cửa của cổng Phong Mô Sa chắc cũng hiểu rất nhiều chuyện nội bộ của Đảng. theo tôi 3X chỉ là kẻ thử hành. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là đảng, trong mà kép là đảng của nó đó. Đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không thể chịu trách nhiệm khơi khơi theo hiến pháp là chịu trách nhiệm với nhân dân. Đảng phải có tư cách pháp nhân, nhưng mà sẽ rất là bây giờ bên Facebook này nêu ra vấn đề rất hay. Đảng của anh có tư cách pháp nhân không? Mày là lãnh đạo thì anh bầu cử đảng anh. Đảng một đảng chính trị phải có tư cách pháp nhân thì mới là đảng đấy chứ. Anh là cái đảng ăn cướp. Đảng phải tư cách pháp nhân như mọi tổ chức khác hoạt động. Đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu ông Trọng muốn đánh tham nhũng mà là phải cùng đầu nâng nước mạnh ông Nguyễn Tấn Dũng. Mọi người đã thấy Việt Nam sụp bẫy chiến lược của Trung Quốc là từ nâng nước mạnh và 3X. Bô Xít, Vũng Áng đều là chủ trương lớn của đảng, mà đại diện đảng lúc đó là nâng nước mạnh. Còn 3X là người thực hiện. Đặt vấn đề này, đảng phải có tư cách pháp nhân. Hay, rất là hay. Và tiếp theo là đảng là phải luật hóa sinh hoạt của đảng. Mọi hành vi sai trái của đảng phải bị pháp luật trừng trị. Đảng viên Cộng sản Việt Nam không dám ra luật này vì lo sợ người dân khiếu kiện đảng từ các việc cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp. Mới đây là ô nhiễm rợ biển do Formosa. Nhưng nếu không đặt đảng vào khuôn phép của luật pháp thì đất nước sẽ bị diệt vong. Một người lãnh đạo đảng theo tàu thì cả nước phải làm nô lệ cho tàu. Bằng không, lãnh hiệu hậu quả, hệ quả như hiện nay là từ nhập siêu cho tới thùng rác công nghiệp đó. Bây giờ chúng ta đã đưa vấn đề sang vấn đề lớn hơn là không có sao rồi. Vấn đề lớn hơn là nước Việt Nam chẳng những là một thuộc địa của nước tàu mà là còn phải cái bãi rác xả chất độc của nền công nghiệp nước tàu. Vì tiếp theo những cái thông tin khác là Lóc Ba Sạp đăng bài của Thảo Nguyên đặt vấn đề là nguy hại cho đất nước từ những cái công ty khác nữa, chứ không phải là chỉ có Formosa, Vũng Áng, Bô Xít vân vân hay là Cà Ná gì đó. Đặt vấn đề là điện Việt Nam. Bây giờ ở Việt Nam, cái công ty điện nó làm khổ dân Việt Nam như thế nào bao nhiêu năm nay mà không giải quyết. Bây giờ nó xây cái đài vinh danh công trình 500 kV của công ty điện Việt Nam. Và nhắc lại trong quá khứ là cái công ty này đã bị phát giác là ô nhiễm và làm hại dân như thế nào. Và là trong lịch sử đã có một bộ trưởng đương nhiệm của cái thời mà Air Việt Nam bị kiện. Air đây là không phải là Air là hãng tàu bay, là Air đây là Electric. Tôi bị thế nhưng tôi sẽ đọc chạy đi để cho khó hiểu đồng, tức là điện Việt Nam tượng đài của ô nhiễm. Và nhắc lại cái công ty này là thế nào. Khi triển khai dự án hàng chục triệu mét vuông đất đai và tài sản gắn liền trên đó của các thành phần kinh tế bị thu hồi giải tỏa, phần nhiều là của dân nghèo, dân tộc thiểu số mà không được đền bù các bạc nào. Trong khi chi phí mà ngành điện thực hiện chỉ tăng vống lên một cách vô tội vạ. Đến giờ này có thể khẳng định dù được đưa vào sử dụng từ 1995 nhưng đường dây 500 kV Bắc Nam, kV, đó là von, chứ không phải là watt. Bắc Nam chưa được quyết toán và gần như không thể quyết toán. Điện Việt Nam đã biện bạch vô vàn lý do, như nó có thể, muôn vàn lý do như nó vẫn thế để trốn tránh việc cả công khai minh bạch chi phí công trình khổng lồ này. Số tiền thất thoát của Điện Việt Nam khi được làm đến nơi đến chốn lớn hơn bất kỳ vụ nào được phát hiện trong quá khứ, từ vụ Vinalight, Vinasin cho đến P Việt Nam, không là gì so với Điện Việt Nam. Và đương nhiên một phần trong số bốc hơi đó đã được Phạm Lê Thanh, Đào Văn Hưng và thuộc cấp biến thành nhà ngang dãy dọc biệt thự villa ở phố Mỹ Hưng và các đô thị đẳng cấp trong nước và luôn cả nước ngoài nữa. Theo thống kê, hơn 90% các dự án điện, thủy điện và nhiệt điện được Electric Việt Nam bố trí cho các nhà thầu Trung Quốc.
À,
trong đó có nhiệt điện Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 3. Và chẳng những nó thiệt hại gì nữa mà là cái mục xả lũ của nó cũng là cái tai họa cho dân nữa. Nhiều người dân đã chết oan khuất không thể trăng trối điều gì. Vậy nhưng Việt Nam, điện Việt Nam vẫn một mực xả lũ đúng quy trình như luận đòi hỏi các đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Ngân với những tuyên thệ vang trời khi nhậm chức có biện pháp khẩn trương sụp nước vào bình điện Việt Nam để tiêu diệt bằng hết lũ chuột thất nhân tâm đang ẩn nấp trong đó. Nếu lập đài Vinh Quang đường dây 500 kV thì nên xây thêm nhiều đình nhiều miếu để thờ phụng những kẻ chỉ định thầu sai nguyên tắc và hàng loạt sai phạm đặc biệt nghiêm trọng khác xảy ra tại dự án xây dựng đường dây 220 kV Đắk Nông Phước Long Bình Long. Thất thoát tại công trình này theo một điều tra viên công an Bình Phước là hơn 300 tỷ đồng trên tổng số chi phí toàn dự án là 1.400 tỷ. Đấy. Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng, ngày 22 tháng 4 năm 2016, đường dây 500 kV Quảng Ninh Hiệp Hòa bỗng dưng lăn cành, bổ chứng chỉ vì làn gió nhẹ vừa đủ lung lay tàu lá chuối. Làm sao khi có thể an cư khi mà trụ điện hàng trăm tấn được cắm đơn sơ trên bê tông vốn toàn là bùn với cát, nó xây trụ điện mà trên cái nền bê tông mà bê tông nó lại không phải là bê tông mà nó trộn cát vào đấy, thành ra là trụ điện nó cái đổ ngoài đấy. Rồi thì tức là có hình ảnh là phần móng đổ bê tông chỉ có bỏ một phần xi măng vào để trộn cùng với đá sỏi, phần còn lại là đất cho xuống phần đế móng. Còn là cái hình nữa là công nhân dùng chân nhồi bê tông lẫn đất xuống phía dưới để móng cột điện. Đấy, chẳng những là nó tàn hại đất nước như thế, nó hại dân như thế, nó để cho dân chết như thế, trong khi nó làm mọi cách để nó cứu đảng. Về phía dân là đối với dân thì nó sẽ đàn áp tối đa để nó giữ đảng, nó không lùi đâu, nó liều thà chết cố đại để cứu đảng. Tất cả những cái tàn dân hại nhất thì thuộc bản những cái thông tin vừa rồi đã cho thấy rõ ràng. Bây giờ đến cái phần là ngoan cố thà chết cứu đảng. Bản tin ngày 9 tháng 10 năm 2016, tức là ngày hôm qua, của Đài Á Châu Tự Do: công an đàn áp bắt bớ nhóm xã hội dân sự. Bây giờ người ta không có biểu tình ở Formosa, không có chống có cái gì, người ta chỉ hội họp, hội sát dân sự thôi. Nó cũng đi bắt. Trưa hôm qua 8 tháng 10, một nhóm nhà hoạt động xã hội dân sự từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu, kết hợp với những thành viên khác tại đây gồm hơn 20 người, nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động xã hội dân sự, nhưng đã bị công an ập vào bắt đi, tạm giữ họ nhiều giờ liền với lý do hội thảo không xịt phép. Tôi không đi vào chi tiết, tôi chỉ nêu ra cái tựa đề để chứng tỏ rằng cái bọn chế độ cầm quyền công an tỉnh nó tiếp tục thà chết cứu đảng. Bản tin nữa của Đài Á Châu Tự Do ngày 10 tháng 10 hôm nay: blogger mẹ nấm bị bắt với điều 88. Bây giờ đi bắt ngồi. Bây giờ mẹ nấm là cái gì? Là đi cùng với người mẹ của một người tù khác đi thăm tù thôi mà nó đón được, mà chắc là nó đã có quyết định bắt từ trước rồi, nhưng mà nó bắt trong cái dịp này rất là tức cười. Tin chúng tôi nhận được từ Việt Nam cho biết vào lúc 11:30, blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ tại thành phố Nha Trang. Trước đó vài giờ, trên trang mạng xã hội một video clip được tải lên cho thấy blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã cùng với bà Nguyễn Thị Nai là mẹ ruột của anh Nguyễn Hữu Quốc Duy đến trại giam Sông Lô Nha Trang để thăm Duy. Chúng tôi đây là Đài Á Châu Tự Do đó, cố liên lạc với bà Nguyễn Thị Nai nhiều lần, cũng như bà Nguyễn Thị Tuyết Lan là mẹ ruột của blogger mẹ nấm, nhưng cả hai số điện thoại này đều bị cắt. tôi đã dành những cái thông tin này trong cái bản tổng hợp chi tiết của tôi. Tôi chỉ lấy cái vấn tắc về này để chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản dân chết thì cứ chết, nước hại thì cứ hại, nó tiếp tục cứu đảng cơ mà, bằng mọi cách, bằng mọi trả ra mọi giá. Bây giờ cái vụ chùa Diệt Trì thì chúng ta đã biết rồi, nó tiếp tục đàn áp tôn giáo, nó bất chấp, tính là nó bây giờ nó phạch ngược ra, nó là tay sai của Tàu, nó tối la rồi, nó bất chấp là Mỹ sẽ phản ứng như thế nào, bất chấp là quốc dân Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào. Bản tin ngày 6 tháng 10 của Đài Cho Tự Do, 54 tổ chức quốc tế ký thư ngỏ yêu cầu Việt Nam sửa luật tôn giáo. Bây giờ quốc hội nó đang họp, và nó sửa luật thì đang sửa luật, mà nó cứ lo nó ra những cái quyết định để cứu đảng nó. Hơn một trong số hơn 50 tổ chức vừa nêu là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam hôm nay ra thông cáo báo chí nói rõ các tổ chức cùng tham gia ký tên nêu ra 5 điểm mà họ cho là sai sót của sự luật này. Những sai sót như thế vi phạm điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Và nếu mà nó không sửa theo cái đúng cái nhu cầu mà nó đã cam kết với quốc tế, thì bản tin cho biết là các tôn giáo hiện tại ở Việt Nam sẽ khó tiếp tục tồn tại. Và đây, trong cái blog mạch sống của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở hải ngoại, thì tôi thấy cũng là một cái tin nhanh là trên 50 tổ chức cùng lên tiếng về dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo. Và đăng nguyên văn cái thư ngỏ cái người Chủ tịch Quốc hội Việt Nam về dự thảo luật Việt Nam về niềm tin tôn giáo. Và trong này có nêu ra chi tiết những cái điều mà người quốc tế cũng như quốc dân Việt Nam không thỏa mãn về trong cái luật tôn giáo đó. Thì tôi chỉ đi về chi tiết. Tôi chỉ đi vào những cái tựa đề của cái bài này, tôi dành cái đi vào chi tiết trong cái bản tổng hợp chi tiết của tôi. Những cái điều mà quốc tế lưu ý, điều thứ nhất là định nghĩa của một tôn giáo phải được diễn đạt phù hợp với điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Điều thứ hai, đăng ký với chính phủ không thể được xem là điều kiện tiên quyết cho việc thực thi quyền tự do tôn giáo và niềm tin. Tức là nó bắt phải đăng ký, bắt buộc, người ta bảo không có được. Thứ ba là luật không được cho phép các viên chức chính quyền tự ý can thiệp vào các công việc nội bộ của các tôn giáo về tôn giáo. Đúng. Ví dụ như Vatican bây giờ muốn phong linh mục với phong giám mục thì là phải được nhà nước Việt Nam đồng ý mới phong được. Bây giờ yêu cầu này, nhà cầm quyền không được xem đâu. Điều thứ tư, những cái ngôn ngữ mơ hồ và tính cách phân biệt đối xử nên được loại bỏ. Điều thứ năm là các quy định cần được đặt ra để thiết lập các kênh pháp lý và cơ chế giúp cho người dân nộp đơn khiếu nại, và những khiếu nại này cần phải được điều tra và xử lý một cách độc lập về các cáo buộc liên quan đến các vi phạm quyền tự do tôn giáo hay niềm tin. Và ký tên là tổ chức Christian Solidarity Worldwide, và ký tên là Việt Nam Committee on Human Rights, và ký tên là Amnesty International, và ký tên là Human Rights Watch. Bây giờ quốc tế cũng như quốc dân tiếp tục truy cứu chúng nó về những cái vòi bạch tuộc công an trị của nó trên cái xã hội Việt Nam. Tiếp theo là Lao Động Việt. Bản tin ngày 6 tháng 10, 2016 đăng tin về, trong bản tổng hợp tin tức tuần trước tôi đã tổng hợp tin tức về cái đình công lớn của công nhân công ty Matrix Vinh Quang thì cho ngày thứ tư. Và bản tin này cho biết rằng thì cái cuộc đình công nó vẫn tiếp tục, nhưng mà báo Tiền Phong của nhà nước Việt Cộng thì nó sau ngày thứ tư thì công nhân đã trở lại làm việc. và tôi dành cái này và trong cái bản cộng hòa tiến tiếp. Tôi đi nêu ra những cái đó để thấy rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó tàn hại đất nước, nó bắn nước hại dân, nguy hại như thế nào, và đã đến lúc người ta hạch tội nó không cứ để cho nó muốn làm gì thì làm như trước thế này. Trong khi đó thì Trung ương Đảng đã họp hội nghị lần thứ tư của khóa 12 này, nó không nêu ra những cái vấn đề cần phải giải quyết để xóa bỏ những cái thành tích bắn nước hại dân người ta. Nó là chỉ lo đến sự sống còn của Đảng của nó mà thôi. Đây là bản tin ngày 10 tháng 10 2016 của Facebooker Nguyễn Kim nói là trong viết ở trên blog Ba Sảm, là trong cái hội nghị Trung ương 4 của khóa 12 này, Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề ngăn chặn tự diễn biến, ngăn chặn tự diễn hóa trong nội bộ, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Và Facebooker Nguyễn Kim đặt vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng đang lo sợ chế độ sụp đổ, đóng dấu hỏi. Bất chấp nền kinh tế có tràn ngập khó khăn, nhưng Đảng Cộng sản vẫn còn cách để giật gấu vá vai. Họ vẫn còn các trụ sở, các cơ quan hành chính nhà nước nằm ở các trung tâm đô thị, vẫn còn một số doanh nghiệp nhà nước. Hết tiền thì họ sẵn sàng giao bán các công ty đó. Bán cho doanh nghiệp trong nước không được thì bán cho doanh nghiệp nước ngoài. Bán không được, bán đất không được thì bán rẻ. Và tôi ghi chú thêm rằng hầu thường hồi xưa là nó bán cho tàu chứ nó không bán cho nước nào khác. Một khi đã chấp nhận bán thì họ cũng dư ra hàng chục nghìn tỷ để xây dựng mới các cơ quan hành chính nhà nước ở ngoài ô. Chính sách này đang rất hợp lý bởi nó giúp cho trung tâm các đô thị không bị quá tải giao thông. Thật là nhất cử lưỡng tiện, rất là mỉa mai này. Còn về phía người dân, tuy chỉ có trước đó vài ngày sự kiện người dân mấy tỉnh miền Trung biểu tình lên tới hàng chục ngàn người chiếm lĩnh và chủ làm chủ công ty Formosa cũng chẳng làm cho tổng bí thư lo ngại. Chỉ cần vài trung đoàn cơ động mà chó nghiệp vụ được điều đến thì tình hình sẽ yên ngay, không việc gì phải đưa vào chương trình của hội nghị. Chính vì vậy, hội nghị Trung ương 4 khóa 12 lần này, tổng bí thư lo ngại nhất không phải là vấn đề kinh tế, mà là vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một cái hợp. Tự diễn biến, tự chuyển hóa đến độ, tổng bí thư phải thốt lên rằng, trong một cái hợp nhé, phải thốt lên rằng, có thể hậu quả khôn lường, nghĩa là có thể làm tan vỡ Đảng Cộng sản hay sụp đổ chế độ. Không phải ngẫu nhiên mà tổng bí thư nói vậy. Sự kiện ở tỉnh Yên Bái đã làm rung chuyển cả nước. Chưa bao giờ một ủy viên Trung ương Đảng và một tỉnh ủy viên bị bắn chết ngay tại trụ sở ủy ban tỉnh, mà người thủ ác lại chính là đảng viên, là đồng chí của họ. Về mặt lãnh đạo, từ trước đến nay tổng bí thư là người nắm chức vụ bí thư Quân ủy Trung ương, một chức vụ mà khó ai có thể coi thường. Vậy mà giờ đây tổng bí thư cũng không thể yên lòng. Việc tham gia vào ban thường vụ Đảng ủy Công an là một minh chứng cho sự không yên lòng của tổng bí thư. Tôi nhắc lại nhé, việc tham gia vào ban thường vụ Đảng ủy Công an là một minh chứng cho sự không yên lòng của tổng bí thư. Vậy điều gì đã làm cho tổng bí thư không yên lòng? Điều làm cho tổng bí thư không yên lòng là bên công an đã làm mất một con tốt là Trịnh Xuân Thanh. Báo chí đánh tới tấp vào Trịnh Xuân Thanh từ tháng 6/2016. Vậy mà tháng 8/2016 bên công an vẫn không sử dụng biện pháp nghiệp vụ để cầm chân Trịnh Xuân Thanh. Trong khi ngành công an chỉ cần có dấu hiệu biểu tình ở tận đầu tận đâu thì tất cả những người bất đồng quan điểm trên cả nước đều bị cầm chân tại nhà. Điều đó cho thấy bên công an đã mất cảnh giác và làm cho cụ tổng bị mất mặt. Bây giờ tổng bí thư cũng đành phải chịu, vì dù sao thì vào thời điểm đó Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa hề bị truy nã. Dù có phe cánh giúp Trịnh Xuân Thanh hay không thì rõ ràng tổng bí thư không có được sự giúp sức nhiệt tình của bên công an là chắc chắn. Bởi vì đây là bộ mà tổng bí thư là người chỉ đạo. Tóm lại, trở lại hội nghị Trung ương 4 của đại hội lần thứ 12, tổng bí thư muốn chỉnh đảng, trong một xu hướng tự diễn biến và tự chuyển hóa ngày càng gia tăng, mà có thể hậu quả khôn lường. Tôi nhắc lại là có thể hậu quả khôn lường. Liệu Tổng Bí thư có làm nổi không, khi mà quỹ thời gian không hề ủng hộ ông? Tổng Bí thư cũng phải nên biết giờ đây mâu thuẫn nội bộ đảng của ông không còn là vấn đề mâu thuẫn lý thuyết nữa rồi, mà nguy hiểm hơn lại là mâu thuẫn lợi ích. Sự mâu thuẫn này có thể biến một quan trạng thượng thư thành một tội đồ, nhà tan cửa nát, chứ không chỉ là nghỉ hưu hay là hạ cánh an toàn nữa. Và kết luận một câu rất là mỉa mai, nên chăng Tổng Bí thư hãy thuận theo ý trời. Có nghĩa là lòng dân là ý trời, lòng dân đã đi một đằng, ý đảng đi một nẻo, thì cái đảng của ông thang trên là sụp đổ. Vâng, theo tôi nghĩ thì cái bài của blogger vừa rồi đã tóm được đầy đủ cái ý nghĩa của cái tựa đề cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Có thể tôi nhắc lại rồi, nước mất dân chết, Việt Nam Cộng sản chỉ lo cứu đảng. Và nếu như thế thì chúng ta chờ xem những ngày sắp tới những chuyện gì sẽ xảy ra để đảng đẩy cái đảng cộng sản của Bít, của Trọng Lũ và Bè Lũ của nó đến chân tường đến mức độ nào. Và tôi nghĩ rằng thì sau khi Mỹ bầu cử xong, dù rằng người phe nào lên cầm quyền thì nước Mỹ cũng vì quyền lợi quốc gia của nước Mỹ mà phải nặng tay hơn với thằng Tàu Cộng. Và khi cái chỗ dựa cuối cùng của Đảng Cộng sản ở Việt Nam mà chỉ cần bị đẩy vào thế thủ và bó tay, thì cái số phận của Đảng bọn Việt Giang Cộng sản sẽ được quyết định mà thôi.